Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, với những gương tốt để chúng ta noi theo, cũng như những gương xấu để chúng ta tránh đi. Chúng ta đang học về bà Ruter, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Trong bài trước, chúng ta đã thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Ruter với mẹ chồng là bà Naomi. Hôm nay, trước khi nhìn vào sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa trên đời sống Ruter, mời quý vị cùng nghe lại lời nàng Ruter nói với mẹ chồng. Kinh Thánh ghi như vậy: Ruter thưa, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Chúng tôi vừa đọc sách Ruter chương 1, câu 16 và 17 theo bản hiệu đính. Lời nàng Ruter cho thấy tình cảm sâu đậm của nàng đối với bà mẹ chồng cô đơn. Câu nói này đã đi vào lịch sử bao thế kỷ qua. Ngày nay, trong lễ cưới, nhiều người cũng dùng câu này để trao đổi lời hứa nguyện với nhau trước mặt Chúa. Chẳng hạn, cô dâu nói với chú rể: anh đi đâu, em sẽ theo đó. Anh ở nơi nào, em sẽ ở nơi đó. Dân tộc anh là dân tộc của em. Đức Chúa Trời của anh là Đức Chúa Trời của em. Và chỉ có cái chết mới chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta mà thôi. Và dĩ nhiên chú rể cũng hứa nguyện với cô dâu lời tương tự như vậy. Về mối quan hệ tốt đẹp giữa Ruter và Naomi, một tác giả nọ viết như sau: từ xưa đến nay không tình thương nào có thể so sánh với tình thương giữa nàng dâu Moab và bà mẹ chồng Do Thái mà Kinh Thánh đã ghi lại. Tình thương nàng Ruter dành cho mẹ của người chồng quá cố tinh khiết như vàng ròng và mạnh như sự chết. Không điều gì có thể giết chết tình yêu đó. Lời tuyên xưng của nàng Ruter là lời tuyên xưng đẹp nhất trên đời. Đây là lời hứa nguyện của tình yêu và lòng chung thủy. Lời hứa của người biết nghĩ đến người khác, chứ không chỉ nghĩ đến lợi ích cho riêng mình. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với người chung quanh, lời Chúa dạy như sau: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4 bản hiệu đính. Nếu chúng ta là những cha mẹ cao tuổi, có con cái đã lập gia đình, chúng ta cần nhìn lại mối quan hệ giữa mình với con dâu, con rể, đặc biệt là quan hệ của chị em chúng ta với con dâu, là người mà con trai chúng ta gần gũi, chăm sóc, yêu thương. Là mẹ chồng, chúng ta có yêu thương con dâu hay cảm thấy buồn và ganh tị vì con dâu được con trai của mình yêu thương, chăm sóc? Nhiều người dùng câu chuyện nàng Ruter để khuyên dạy các cô vợ trẻ biết yêu thương mẹ chồng. Nhưng quên rằng, nàng dâu ngoại giáo Ruter ngoan hiền và đầy tình thương với mẹ chồng chính là vì tình thương sâu đậm của bà Naomi đã cảm hóa nàng. Xin Chúa giúp chúng ta quyết tâm thực hành lời Chúa dạy trong cách cư xử với mọi người. Sứ đồ Phao-lô khuyên, nếu có thể được, thì hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Trích từ Roma chương 12 câu 18. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 9 cho bài học hôm nay. Sách Ruter chương 1 câu 16b và 17b cho chúng ta thấy về mặt tâm linh, nàng Ruter là người như thế nào. Ruter nói với bà Naomi, dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Dù sinh trưởng và lớn lên trong gia đình người Mô-áp, là nhóm người thờ hình tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng sau 10 năm sống với gia đình bà Naomi, nàng Ruter đã trở nên người dân trung thành trong nước của Chúa, kính thờ Chúa hết lòng. Kinh Thánh không cho chúng ta biết Ruter đã loại bỏ hình tượng tà thần ra khỏi đời sống lúc nào. Nhưng chúng ta tin rằng sau 10 năm sống với gia đình chồng, nàng Ruter nhìn thấy Đức Chúa Trời là đấng duy nhất mình phải tôn thờ, nên nàng đã tiếp nhận đức tin của gia đình chồng. Cũng có thể là bà Naomi kể lại cho Ruter nghe về những việc quyền năng lạ lùng Đức Chúa Trời làm cho con dân Ngài. Và qua đó, Ruter thấy đức tin và cách thờ phượng của gia đình chồng là đúng, nên nàng đã chọn con đường thờ phượng Đức Chúa Trời. Ruter nói, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Câu nói này cho thấy đức tin mạnh mẽ của Ruter, cũng như ảnh hưởng tốt đẹp mà bà Naomi đã để lại trên người con dâu. Ảnh hưởng đó giúp nàng không những chấp nhận niềm tin của mẹ chồng, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời cũng thật sự là Chúa của cuộc đời nàng. Nàng tin cậy Ngài hết lòng. Nếu Đức Chúa Trời không thật sự làm chủ tấm lòng nàng Ruter, thì nàng đã quay trở về nhà cha mẹ, trở lại với những thần tượng hư không của người Mô-áp. Nhưng bây giờ có Chúa ngự trị trong đời sống, Ruter muốn được sống với những người cùng niềm tin. Tình yêu nơi Chúa và lòng tin vào sự dẫn dắt của Chúa đã khiến Ruter quyết định đi với bà Naomi về quê hương nhà chồng, để nàng có thể gần gũi chăm sóc bà, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bà trong tuổi già cô đơn. Ngoài ra, đức tin nơi Chúa cũng khiến Ruter trở nên người khiêm nhường, đầy tình yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của người khác. Học về nàng Ruter, có lẽ chúng ta cần nhìn lại chính mình và tự hỏi, tôi tin Chúa đã nhiều năm, nhưng đức tin nơi Chúa có giúp tôi trở nên người yêu thương, khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ người khác không? Thành thật mà nói, chúng ta phải nhận rằng mình cần bắt chước nàng Ruter, quên mình để sống cho phúc lợi của người khác. Nhất là cho những người mà chúng ta khó có mối quan hệ thân thương, như với mẹ chồng, với anh chị em nhà chồng, vân vân. Xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ đức tin và tình yêu của Chúa trong cách cư xử hàng ngày, để người chung quanh nhìn thấy Chúa qua chúng ta và khiến họ muốn đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài. Nhiều người nghĩ rằng đức tin là chuyện riêng tư của mỗi người. Chúng ta sống theo lời Chúa dạy hay không, không ai có quyền xét đoán. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng, qua cách chúng ta cư xử với nhau, người chung quanh sẽ biết chúng ta là môn đồ thật của Chúa hay không. Chúa Giêsu dạy như sau: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34 và 35, theo bản hiệu đến. Thưa quý vị, nếu chúng ta siêng năng đi thờ phượng Chúa, dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện mỗi ngày, nhưng thiếu yêu thương trong cách cư xử với người chung quanh, nhất là với người thân trong gia đình, thì mọi người có thể nghi ngờ đức tin của chúng ta. Sứ đồ Giăng quả quyết rằng, nếu có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Trích Thi Giăng thứ nhất chương 4 câu 20 và 21. Không những thế, Sứ đồ Giăng cũng có một lời khuyên rất là thực tế như sau: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Trích Thi Giăng chương 3 câu 18. Cầu xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ tình yêu thương với người chung quanh, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm cụ thể. Một số chị em phụ nữ chúng ta thường mắc phải lỗi lầm là chúng ta kính yêu Chúa, sẵn sàng dâng hiến tiền bạc, thì giờ khả năng để lo công việc Chúa. Chúng ta cũng hăng hái tham gia các sinh hoạt của hội thánh. Nhưng về nhà, chúng ta thiếu lòng vâng phục chồng, nói với chồng những lời không đẹp, thiếu kiên nhẫn với con cái, không thông cảm với người chung quanh. Lắm khi chúng ta cũng thiếu lòng khiêm nhường và không tha thứ. Cách cư xử không phù hợp với lời Chúa như thế sẽ không nêu gương tốt cho người chung quanh mà cũng không đẹp lòng Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về nàng Ruter đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ thấy đức tin nơi Chúa và lòng quyết tâm trung thành với mẹ chồng đã đem lại kết quả nào cho cuộc đời nàng Ruter. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.